Kính chào kính thưa thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 9 tháng 1 năm 2019. Trước hết là vấn đề nước Mỹ. Nước Mỹ bây giờ đang tranh chấp giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ về vấn đề ông Donald Trump nhất quyết xây bức tường biên giới. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay đặt câu hỏi rằng tường biên giới giải quyết được vấn đề di dân tới đâu? Vì là nước Mỹ muốn giải quyết vấn đề di dân, xin tị nạn và các thứ. Nhưng mà vấn đề bức tường thì sao? Các lãnh đạo biên phòng đã gặp rất nhiều khó khăn để chứng minh với bất kỳ mức độ chính xác nào là các hàng rào biên giới đã hoạt động hiệu quả như thế nào. Một bức tường ở đoạn Yuma được xây vào giữa những năm 2000 đã chứng kiến sự sụt giảm khoảng 90% số những vụ bắt giữ ở biên giới. Và các vụ bắt giữ cũng giảm sau khi bức tường ở San Diego được hoàn thành vào những năm 1990. Hàng rào và bức tường hiện có độ bao phủ khoảng 1/3 đường biên giới dài 1.954 dặm giữa Mỹ và Mexico. Đa phần được xây dưới thời Tổng thống George Bush. Ông Trump muốn kéo dài thêm và gia cố chúng. Tuy nhiên, việc thuê nhà thầu thiết kế và xây dựng hệ thống bức tường mới với công nghệ nhập cập nhật có thể phải mất nhiều năm. Số tiền 5 tỷ đô la mà ông Trump yêu cầu chỉ đủ để xây đoạn đường dài khoảng 234 dặm. Hồi năm 2017, văn phòng giải trình chính phủ cho biết nước Mỹ không có cách làm tốt để đo lường hàng rào biên giới hoạt động hiệu quả như thế nào trong việc làm chùn bước những di dân lậu. Theo báo cáo của cơ quan này thì trong giai đoạn từ 2007 đến 2015, chính quyền Mỹ đã bỏ ra 2,3 tỷ đô la để mở rộng hàng rào lên 654 dặm và số tiền nhiều hơn nữa để tu sửa chúng. Và bây giờ, ông Donald Trump, ông yêu cầu 5 tỷ mấy của ngân sách quốc gia, mà Đảng Dân Chủ thì không chịu, chỉ cho 1 tỷ 6 thôi. Và ông không có tiền xây biên giới, ông không có ban hành cái ngân sách quốc gia năm 2019, làm cho chính phủ phải đóng cửa. Và bây giờ Đảng Dân Chủ vẫn không chịu nhượng bộ. Thì ông nói rằng không cho ông tiền thì ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp để ông lấy tiền quốc phòng ra ông xây biên giới. Đó là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Và bản tin cho biết rằng là Tổng thống, ông Trump có thẩm quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, ông có thể không có quyền lực rộng lớn gắn với việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Năm 1976, Quốc hội thông qua đạo luật tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm thiết lập sự kiểm soát của Quốc hội đối với các tình trạng khẩn cấp của Tổng thống. Theo luật đó, ông Trump phải thông báo cho Quốc hội và công chúng về các thẩm quyền tình trạng khẩn cấp cụ thể mà ông viện dẫn. Luật cũng quy định Quốc hội họp 6 tháng một lần và biểu quyết giữ nguyên tình trạng khẩn cấp. Và bây giờ đặt câu hỏi, cái tình trạng biên giới này có thể thực hiện tình trạng khẩn cấp hay không? Thì ông Trump tuyên bố rõ ràng, di dân kéo đến biên giới phía Nam là một tình trạng khẩn cấp. Chúng ta có tội phạm kéo đến, chúng ta có những kẻ buôn người kéo đến, chúng ta có ma túy đổ vào, chúng ta có những chuyện đang xảy ra mà bạn thậm chí không muốn biết tới. Nhưng mà vấn đề là tiền ở đâu ra? Kinh phí cho bức tường có thể khó huy động. Một cách để có được tiền là sử dụng luật khẩn cấp quân sự cho Bộ trưởng Quốc phòng thẩm quyền chỉ thị tiến hành các dự án thi công mà không cần sự cho phép của Quốc hội. Và bây giờ là Quốc hội có thể làm gì? Quốc hội có thể đảo ngược tuyên bố tình trạng khẩn cấp với sự chấp thuận của lưỡng viện. Nhưng chuyện này khó xảy ra vì phe Cộng Hòa nắm thế đa số tại Thượng viện. Tóm lại là cái vấn đề này sẽ còn phải đối phó với nhiều thách thức lớn. Trong khi chưa xây được bức tường biên giới như ý muốn thì nước Mỹ tiếp tục đóng cái vai trò sắp đặt lại cái trật tự thế giới. Và cụ thể là những nước xã hội chủ nghĩa cộng sản đang làm cho cả thế giới nghèo đói và rối loạn là ông Trump cương quyết đối phó. Cụ thể ở châu Mỹ Latin thì ông đặt vấn đề với nước Venezuela. bản tin ngày 8 tháng 1, 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt mới đối với Venezuela. Hoa Kỳ đã ban hành lệnh trừng phạt mới đối với chính quyền Venezuela vì cáo buộc tham nhũng nhắm vào 7 cá nhân và 20 thực thể, trong đó có cả công ty truyền hình tư nhân là Global Vision Tele. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các công dân Hoa Kỳ phải ngưng các giao dịch với đài truyền hình Global Vision Tele của Venezuela, có văn phòng tại Coral Gables, bang Florida và thủ đô Caracas trước thời hạn chót là mùng 8 tháng 1 năm 2020. Cũng hôm 8 tháng 1, Venezuela đã khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, nói rằng lệnh cấm đi lại đối với cá nhân trong danh sách đen là và hạn chế thương mại đã phá vỡ các quy tắc của WTO. Thế là anh Venezuela. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì nước Anh đang gặp rắc rối về vấn đề là ra khỏi Liên Âu, một gọi là Brexit, và Quốc hội Anh đang bất đồng ý kiến về cái người thì muốn ra, người thì muốn ở lại, và người thì muốn ở lại hay ra thì không phải với những cái điều kiện mà hiện nay đã được thỏa thuận với Liên Âu. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho biết nếu Brexit không thỏa thuận sẽ tắc đường nghiêm trọng ở miền Nam nước Anh. Hôm qua mùng 7 tháng 1 2019, Bộ Giao thông Anh trắc nghiệm trên thực địa kịch bản tắc đường ở miền Nam để chuẩn bị đối phó với phương án London chia tay với Liên Châu Âu mà không có thỏa thuận. Theo cảng biển Rouen, miền Nam nước Anh đối diện với nước Pháp, nếu các thủ tục nhập cảnh với xe tải kéo dài hơn 2 phút so với hiện nay, xa lộ từ Rouen sẽ tắc khoảng 27 km, bởi hàng ngày có đến 10.000 xe tải đi qua con đường này. Tình hình tương tự như ở phía nước Pháp, chính phủ Anh thông báo Quốc hội sẽ bỏ phiếu ngày phiếu Brexit ngày 15 tháng 1, nguy cơ Brexit không thỏa thuận khá cao. Bây giờ đến nước Đức thì có một vụ tin tặc khủng bố mà nó khai là nó quy tắc cá nhân, nhưng mà tình nghi là đằng sau nó là một thế lực quốc tế nào đó. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: tin tặc 20 tuổi đứng sau vụ đánh cắp dữ liệu chính trị gia Đức. Thủ tướng Angela Merkel cùng hàng trăm chính trị gia Đức là nạn nhân của một vụ tấn công tin học có quy mô lớn. Dữ liệu cá nhân của họ bị phát tán trên mạng trong suốt tháng 12/2018. Vụ việc chỉ được công bố ngày 4/1/2019 và gây chấn động tại nước Đức. Phát biểu với báo chí hôm 8/1 về vụ tấn công, chính quyền Đức cho biết thủ phạm đã bị bắt giam. Thủ phạm tấn công tin học quy mô lớn đã bị bắt vào Chủ nhật 6/1 và đã nhận tội. Thanh niên này cho biết là nhắm vào những người làm anh ta bực mình nhưng không nêu chi tiết. Hiện tại các nhà điều tra không có bất cứ dấu vết nào để kết luận đây là vụ tin tặc mang động cơ chính trị. Thanh niên trẻ khẳng định hành động một mình và được thả vì chính quyền không lo thủ phạm bỏ trốn. Ngoài thắc mắc về động cơ của thủ phạm vụ tấn công, nhiều câu hỏi khác cũng đặt ra. Làm thế nào mà một thanh niên 20 tuổi không phải là một chuyên gia tin học lại có thể phát tán chừng đó dữ liệu cho nhiều tuần lễ? Phát biểu hôm 8/1, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức đã hoan nghênh tốc độ của điều tra, đồng thời thừa nhận đã không thể hoàn toàn bảo đảm được tính bảo mật trên mạng Internet. Phải thả anh ra nhưng mà để theo dõi xem đằng sau anh là cái gì. Bây giờ đến nước Nga. Nước Nga đang rắc rối về cái vụ mà trật tự thế giới, rồi Canada bắt người, rồi Mốt Cao bắt người của nhau, rồi Mỹ bắt người của nhau. Bây giờ bản tin ngày 6/1/2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mốt Cao nói Mỹ bắt giữ công dân Nga ở lãnh thổ Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Bảy nói Mỹ bắt giữ một công dân Nga một ngày sau khi Mốt Cao bắt giữ cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan vì nghi ngờ làm gián điệp. Bộ Ngoại giao Nga nói bắt giữ công dân Nga Makarenko vào ngày 29 tháng 12 tại quần đảo Bắc Barena, một lãnh thổ thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương, và đưa ông ta đến Florida. Reuters cho biết không thể liên lạc ngay tức thì với Đại sứ quán Mỹ tại Moscow để yêu cầu bình luận. Bây giờ ông Makarenko là ai? ông Makarenko được nói là cư dân thành phố Vladivostok bị tuyên bố là kẻ lẩn trốn công lý ở Mỹ vào tháng 1, 2018. Ông Nevidomi, cư dân thành phố Hallandale Beach, bang Florida đã nhận tội vào tháng 6, 2018 và bị kết án 26 tháng tù treo theo sự thật đấy. Thế hôm nay 22 gì với nhau đó. Bộ Ngoại giao Nga nói trong thông cáo rằng các nhà ngoại giao ở Moscow đã không thể tiếp xúc với Makarenko của Florida và nói rằng Washington vẫn chưa giải thích về việc giam giữ ông. Trước khi Moscow nêu những chi tiết về việc Makarenko bị câu lưu, các chuyên gia đã suy đoán rằng Moscow có thể trao đổi ông Whelan để lấy các công dân Nga mà Washington cầm giữ. Bình luận về khả năng đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm thứ Bảy nói ông không thấy có lý do cho việc này và rằng cần phải thực hiện theo đúng thủ tục. Bây giờ trật tự thế giới mới đánh qua đánh lại bằng ngoại giao bắt người của nhau. Bây giờ đến vấn đề Syria, vấn đề Trung Đông và Bắc Phi. Thì tuần trước Mỹ nói rút khỏi Syria làm gây ra nhiều chỉ trích, người thì khen người thì chê. Bây giờ bản tin ngày 6 tháng 1 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ nói không có thời biểu rút quân khỏi Syria. Chỉ nói là nhưng mà không có chỉ trích mãi, không có thời được. Đó. Bây giờ tình hình Syria thì Mỹ rút quân là theo một cái chiến thuật nào đó để cho anh xa lời ở Syria với anh Thổ Nhĩ Kỳ với anh Syria. Đây là bản tin ngày 8 tháng 2 2019 của Đài Tiếng Nói Nước Nga nhé. Cái tựa đề là Ankara, tức là Thổ Nhĩ Kỳ, để vào anh dân thảo luận về số phận của các căn cứ Mỹ ở Syria. Ông Bolton là ngoại trưởng Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đó, cùng phái đoàn đã tham dự các cuộc hội đàm với ông Kalin tại Ankara vào hôm thứ Ba. Cuộc họp báo được công bố trước đó với sự tham gia của cả hai đã bị hủy bỏ, theo tờ Hurriyet. Trong quá trình đàm phán với Bolton, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Washington chuyển giao lại các căn cứ quân sự của Mỹ Syria hoặc phá hủy chúng. Chúng tôi hài lòng với quyết định rút quân của Hoa Kỳ, đây là Thổ Nhĩ Kỳ nói đó, nhưng sẽ tiến hành như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra với các căn cứ của Mỹ ở Syria? Số phận của chúng và các vấn đề khác cần được giải quyết, vì thế hôm nay chúng tôi đã thảo luận kỹ lưỡng và chi tiết vấn đề này. Giới chức quân sự hai bên tiếp tục đàm phán song phương để phối hợp trong các hành động liên quan đến việc rút quân, nhưng có một số nguyên tắc quan trọng cần phải ghi nhớ, mà trước hết là sự thống nhất chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Đây là lời tuyên bố của ông Kalin, là bên Thổ Nhĩ Kỳ đó. Theo ông, cần phải xóa bỏ hoàn toàn các nhóm khủng bố Syria và công việc chưa thể kết thúc ở đây. Mỹ ở bên đó có mấy nghìn quân rút Syria để cho ở bên đó đánh nhau. Mỹ không muốn xa lầy ở đó. Syria. Bây giờ cũng lại vấn đề Syria với Iran nữa. Lại dính líu đến công ty Huawei của anh Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nguồn Reuters: Huawei có quan hệ mật thiết với công ty ở Iran và Syria. Vụ tố tụng của Mỹ nhắm vào giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Technology, người đã bị bắt ở Canada vào tháng trước, tập trung vào những mối quan hệ đáng ngờ của công ty này với hai công ty ít được biết tới. Hai công ty này bao gồm một công ty chuyên bán thiết bị viễn thông hoạt động tại Tehran, và công ty còn lại là một công ty làm chủ cổ phần đăng ký hoạt động tại Mauritius, là chủ sở hữu công ty đó. Nhà chức trách Mỹ cáo buộc tổng quản trị Mạnh Vãn Chu của Huawei lừa dối các ngân hàng quốc tế để họ chấp thuận các giao dịch với Iran bằng cách tuyên bố hai công ty này độc lập với Huawei, trong khi thực tế là Huawei kiểm soát các công ty đó. Huawei một mực nói rằng hai công ty này độc lập và được Reuters nêu tên là Skycom Techco Ltd và Canicula Holding Ltd. Nhưng Reuters cho biết hồ sơ đệ trình hai công ty và các tài liệu khác mà Reuters tìm thấy ở Iran và Syria cho thấy Huawei, nhà cung cấp thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới, có mối liên hệ chặt chẽ với hai công ty nói trên hơn so với những gì từng biết trước đây. Các tài liệu tiết lộ rằng một giám đốc điều hành cao cấp của Huawei dường như đã được bổ nhiệm làm giám đốc đặc trách Iran và Skycom. Các tài liệu cũng cho thấy ít nhất 3 cá nhân mang tên Trung Quốc, bằng tên tàu đó nhé, và có quyền ký tá đối với cả tài khoản ngân hàng của Huawei và Skycom ở Iran. Reuters nói cũng phát hiện một luật sư ở Trung Đông cho biết Huawei đã tiến hành các hoạt động ở Syria thông qua Canicula. Đây là tiếp tục truy xét lại cái trật tự thế giới. Nhà chức trách Mỹ khẳng định Huawei kiểm soát Skycom, sử dụng công ty này để bán thiết bị viễn thông cho Iran và chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng quốc tế. Vì sự lừa dối này, nhà chức trách Mỹ nói các ngân hàng đã vô tình chấp thuận hàng trăm triệu đô la giao dịch có thể vi phạm các chế tài kinh tế mà Washington vào thời điểm đó đang áp đặt lên hoạt động kinh doanh với Iran. Reuters cho biết bà Mạnh không hồi đáp yêu cầu bình luận và Huawei từ chối trả lời những câu hỏi quan trên này. Reuters nói họ không thể liên lạc được với các văn phòng của Canicula. Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Washington từ chối bình luận. Bà Mạnh được cho phép tại ngoại hầu tra với số tiền bảo lãnh 10 triệu đô la Canada vào ngày 11 tháng 12 và vẫn đang ở Vancouver trong khi Washington cố gắng dẫn độ bà về Mỹ. Tại Mỹ, bà Mạnh sẽ đối diện với các cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính với mức án tối đa là 30 năm tù cho mỗi tội danh. Cáo buộc chính xác chưa được công khai. Huawei tháng trước nói rằng họ đã được cung cấp rất ít thông tin về các cáo buộc của Mỹ và không biết về bất kỳ hành vi sai trái nào của bà Mạnh. Công ty mô tả mối quan hệ của họ với Skycom là quan hệ đối tác kinh doanh bình thường. Họ nói tuân thủ đầy đủ mọi luật và quy định và yêu cầu Skycom cũng phải làm như vậy. Tiếp tục tình hình Trung Đông. Bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày hôm qua. Phiến quân tại Pakistan tuyên bố tiếp tục tấn công dự án vành đai con đường. À, bây giờ Pakistan, anh Pakistan là một chư hầu quấy tàu, giống như anh Việt Cộng. Và bây giờ bên đó bị phiến quân khủng bố. Và bây giờ phiến quân họ tuyên bố tiếp tục tấn công dự án vì là anh tàu ấy khai thác cái mỏ dầu ở cái vùng của dân tộc thiểu số Baloch. Thành ra người ta tổ chức phiến loạn. Phiến quân ly khai quân giải phóng Baloch đã ở tây nam Pakistan tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công vào các dự án vành đai con đường do Bắc Kinh đầu tư trong khu vực, bất chấp vụ ám sát chỉ huy của họ xảy ra cách đây 2 tuần trước. Phát ngôn viên Jayan Baloch của nhóm này tuyên bố sẽ tiếp tục đi theo con đường của thủ lĩnh Aslam Baloch. Cuộc đấu tranh của chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi Trung Quốc ngừng khai thác tài nguyên ở Baloch. Aslam Baloch đã bị sát hại hôm 25 tháng 12 tại Kandahar trong một cuộc tấn công tàn khốc nhất trong 13 năm qua nhằm vào phiến quân nổi dậy Baloch. Nhóm Baloch đã thực hiện các cuộc tấn công chí mạng vào người Trung Quốc năm 2004 và 2006. Và đầu năm ngoái, một tay súng không rõ danh tính đã sát hại tổng giám đốc người Trung Quốc của công ty Costco Shipping Line tại Karachi. Anh tàu là bị đối phó toàn thế giới. Bây giờ đến Afghanistan. Bản tin ngày 9 tháng 1 năm 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Taliban là quân khủng bố ở Afghanistan. Và hồi nào tới giờ thì Mỹ liên lạc với Taliban để hòa hợp hòa giải Taliban với chính quyền Afghanistan. Nhưng bây giờ Taliban hủy hòa đàm với Mỹ. Taliban Afghanistan hôm 8 tháng 1 nói họ đã ngưng các cuộc đàm phán hòa bình với các quan chức Mỹ ở Qatar trong tuần này do bất đồng nghị trình, đặc biệt là về sự tham gia của các quan chức Afghanistan cũng như một thỏa thuận ngưng bắn và việc trao đổi tù binh khả dĩ. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó thông báo đại diện đặc biệt của Mỹ về hòa giải Afghanistan là John May Khalilzad sẽ dẫn đầu một phái đoàn liên cơ quan đến Ấn Độ, Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan từ ngày 8 tháng 1 để gặp gỡ các quan chức chính phủ cao cấp ở mỗi quốc gia để tạo điều kiện cho một dàn xếp chính trị giữa những người Afghanistan. Ông Khalilzad tiếp tục phối hợp nỗ lực của ông với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, trưởng quan điều hành Abdullah và các bên liên quan khác của Afghanistan. mục tiêu của Mỹ là thúc đẩy đối thoại giữa người Afghanistan về cách thức chấm dứt xung đột và khuyến khích các bên ngồi lại với nhau tại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận chính trị. Cuộc chiến Afghanistan là sự can thiệp quân sự dài nhất ở nước ngoài của nước Mỹ. Nó đã tiêu tốn của Washington gần 1.000 tỷ đô la và làm thiệt mạng hàng chục ngàn người. Tin tức hồi tháng trước về kế hoạch rút hàng ngàn binh sĩ khỏi Afghanistan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây nên sự bất định ở Kabul. Afghanistan lệ thuộc vào Mỹ và các cường quốc nước ngoài khác để được hỗ trợ và được huấn luyện quân sự. Bây giờ về đến châu Á. Miến Điện, bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Liên Hiệp Quốc lo ngại về chiến sự tại bang Rakhine. Đây là vấn đề tôn giáo Phật giáo với lại Hồi giáo đó. Lãnh đạo cơ quan Liên Hợp Quốc tại Miến Điện ngày 9 tháng 1 năm 2018 đã tỏ ý quan ngại về tình hình giao tranh giữa quân đội và phiến quân thuộc lực lượng quân đội Arakan đã khiến cho khoảng 4.500 người phải di tản kể từ đầu tháng 12. Lãnh đạo chính phủ Miến, Aung San Suu Kyi hôm thứ Hai đã kêu gọi quân đội Miến Điện nghiền nát phiến quân. Bà đã ra lệnh như trên nhân một cuộc họp hiếm hoi với giới chỉ huy quân đội về các cuộc tấn công của quân đội, của quân nổi dậy nhắm vào cảnh sát trong khu vực. Bây giờ về đến châu Á luôn. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp tin vắn. Úc bưu kiện khả nghi được gửi tới một loạt lãnh sự quán ra và khủng bố ra. Cảnh sát Úc đang điều tra về nhiệm vụ nhiều bưu kiện khả nghi được gửi tới các lãnh sự quán. Hay quan thế nào? Mỹ là 1, Anh là 2, Italy là 3, Thổ Nhĩ Kỳ là 4 và Hàn Quốc là 5. Ở thành phố Melbourne vào ngày hôm nay, 9 tháng 1 năm 2019, báo động về bưu phẩm đáng ngờ cũng được đưa ra tại các lãnh sự quán Ấn Độ, Pháp, Indonesia, Thái Lan, Hy Lạp, Ai Cập và Nhật Bản. Căn cứ vào những cái địa chỉ này thì chúng ta thấy rằng thì các bưu kiện khả nghi đó từ đâu mà đến? Anh Tàu chứ có ai nữa. Bây giờ đến Á Đông, vấn đề Triều Tiên. Bản tin ngày 6 tháng 1 năm 2020 của Hoa Kỳ là có một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên mất tích ở Ý và bây giờ được một đồng bạn kêu gọi sang đào tị tại Nam Triều Tiên. Ông Jo Song-gil, 44 tuổi, người mà tới gần đây là quyền đại sứ của Triều Tiên tại Ý, đã biến mất cùng vợ sau khi rời đại sứ quán mà không thông báo vào đầu tháng 11, các nhà lập pháp Hàn Quốc cho biết thông tin nằm. Ông Jo đã xin bảo hộ tị nạn chính trị tại Mỹ và hiện được tình báo Ý bảo vệ. Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Mỹ tại Nam Triều Tiên không hồi đáp ngay lập tức một yêu cầu bình luận. Khi là một người bạn khác của ông Gil là ông Hồ. Trong bức thư ngỏ, ông Thạc Kiêng Hồ, cựu phó đại sứ của Bình Nhưỡng tại Anh, người nói rằng ông từng học cùng trường đại học và làm việc cùng ông Jo trước khi đào tị sang Hàn Quốc vào năm 2016, đã hối thúc ông Jo theo bước của ông. Và ông thề ông nói là Hàn Quốc không thể là thiên đường hạ giới, nhưng là nơi mà ông Jo có thể thực hiện mong muốn của ông. Và bây giờ là đang có vấn đề là anh Bắc Triều Tiên, anh chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, và anh Nam Triều Tiên đang cố gắng thuyết phục anh Bắc Triều Tiên đừng có sợ Mỹ. Cho nên anh ngoại cựu ngoại trưởng này mà lấy thì là gây trở ngại, cho nên các quan chức Hàn Quốc không thể bình luận về các tin này. Bình Nhưỡng quy là Bắc Triều Tiên đấy, quy định các nhà ngoại giao ra nước ngoài phải để lại ít nhất một đứa con là giữ là con tin đấy. Nhưng những người thuộc hàng ngũ chó bu được coi là trung thành nhất với chế độ thì được hợp một số đặc cách. Ông Jo xuất thân từ một gia đình giàu có, làm trong ngành ngoại giao và đã có thể mang theo con của ông tại Ý tới Ý vào năm 2015, tức là ông đem hết gia đình rồi. Anh Bắc Triều Tiên không có giữ ai làm con tin được đấy. Bây giờ đến cái cuộc là chạy chết chẹt giữa anh Ún, giữa cái chết chẹt y như anh Việt Cộng chết chẹt giữa cái cuộc đối đầu giữa Mỹ và Tàu. Bây giờ bản tin của đài RFI Pháp ngày 8 tháng 1. Mỹ Triều áp lực liên hoàn, cho nên Kim tập lên Donald Trump. anh Kim ổn và anh Tập Cận Bình. Bây giờ anh ổn, anh bị Mỹ áp lực quá, anh hứa anh phi hạt nhân hóa mà anh không thi hành những cái điều mà Mỹ tiếp tục cấm vận. Anh bây giờ anh cầu cứu anh chạy sang Tàu, và anh Tàu cũng lợi dụng cái lúc mà đang bị Mỹ đéo thì tiếp anh Kim Jong Un này để giải tỏa áp lực của Mỹ. Đấy là cái chiến tranh ngoại giao hiện nay. Kim Jong Un bất ngờ đến Bắc Kinh, có thể là để chuẩn bị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai sau cuộc gặp giữa Donald Trump và Kim Jong Un cách đây gần 7 tháng tại Singapore. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đang xây dựng thế liên hoàn để gây sức ép với Donald Trump theo hướng Trung Triều cùng có lợi. Y hệt như Việt Cộng, là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và anh Un bây giờ y hệt như anh Việt Cộng, là rủi ro lưỡng cực. Bây giờ bản tin phê bình rằng thì là chiến thuật mượn cáo mượn oai hùm, tức là anh Bắc Triều Tiên bây giờ anh mượn oai hùm. Theo AP, lãnh đạo Bắc Triều Tiên muốn mượn tay Trung Quốc để mặc cả với Mỹ, nhưng không phải chỉ đơn giản một chiều. Hari Kajianis, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu về Quyền lợi Quốc gia và Nhân phân tích, Hoa Kỳ cần phải để ý những nỗ lực của Bình Nhưỡng tăng cường quan hệ với Bắc Kinh, vì gần như toàn bộ ngoại thương của Bắc Triều Tiên đi qua láng giềng Trung Quốc. Một khi quan hệ Trung Triều được mở rộng, thì chiến lược gây sức ép tối đa của Washington nhằm cô lập Bắc Triều Tiên sẽ bớt hiệu nghiệm. Khi đến Bắc Kinh, Kim Jong Un muốn khuyến cáo chính quyền Donald Trump là Bắc Triều Tiên có nhiều giải pháp ngoại giao cũng như kinh tế khác ngoài những hứa hẹn có điều kiện của Mỹ và Hàn Quốc. Cũng theo ông này, đây là thời điểm thuận, cũng theo ông Hari Kajianis, đây là thời điểm thuận lợi theo quan điểm của Bắc Kinh sử dụng lá bài Bắc Triều Tiên để mặc cả với Washington. Hơn bất cứ một chế độ nào khác, Trung Quốc luôn luôn lo sợ chính quyền Bình Nhưỡng sụp đổ, quân đội Mỹ tiến sát biên giới Đông Bắc, nhưng Bắc Kinh cũng e dè đòn chiến tranh thương mại của Mỹ, cũng như đang bị trói buộc vì lệnh trừng phạt kinh tế của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Bắc Triều Tiên. Trong chiều hướng này, giới phân tích suy đoán là Bắc Kinh sẽ đòi Mỹ ngừng áp thuế hàng Trung Quốc nữa. Lát sẽ có tin là cái vụ chiến tranh thuế dịu sử ra, sẽ ngừng áp thuế hàng Trung Quốc để đổi lại sẽ chữa thuyết phục Kim Jong Un nhượng bộ trên mặt Hồ Sơ Hạt Nhân. Một chuyên gia khác của Hàn Quốc tỏ ra lạc quan, trả lời câu hỏi của AP, ông Cheong Seong Chang, nhà nghiên cứu của Viện Sejong Seoul, dự báo chuyến thăm Bắc Kinh là tín hiệu Kim Jong Un sắp gặp Donald Trump hoặc Moon Jae-in, nhưng với sự hậu thuẫn của Trung Quốc. Cũng về đề tài này thì đài Á Châu Tự Do có một số thông tin khác. Ông Kim Jong Un đến Bắc Kinh, các hãng thông tấn quốc tế cho hai đoàn xe lửa bọc thép che kín chở vợ đồng ông Kim của đoàn Tùy Tùng đã đến ga xe lửa Bắc Kinh, và cả đoàn được một đoàn hộ tống bao gồm cảnh sát và dân quân đưa về trung tâm thủ đô. Vợ chồng ông Kim sẽ ở lại tại nhà khách của chính phủ Điếu Ngư Đài trong thời gian ông ở thăm Trung Quốc. Chuyến viếng thăm lần này lại trùng hợp với những đồn đoán cho rằng các viên chức Mỹ và Bình Nhưỡng đã gặp nhau ở Hà Nội. À, lại dính đến anh Hà Nội đó. Gặp nhau ở Hà Nội để bàn về việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn cũng như cấm vận của Mỹ áp đặt lên nước này. Lần gặp trước diễn ra vào năm ngoái và theo nhiều nhận định thì đã không tạo được bao nhiêu tiến triển. Bình luận về những gì mà ông Tập Cận Bình sẽ bàn với Kim Jong Un trong ngày này, một giáo sư tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh nói, chắc là họ sẽ bàn đến việc gỡ bỏ cấm vận đối với Bắc Hàn, nhưng chắc chắn không phải là gỡ bỏ toàn bộ cấm vận. Bắc Kinh là đồng minh chủ yếu của Bình Nhưỡng, cung cấp năng lượng và hàng nhu yếu của quốc gia này, đồng thời cũng hay phủ quyết những nghị quyết Liên Hiệp Quốc chống lại Bắc Hàn trên đời. Bây giờ mấy anh Tàu, anh Việt Cộng và anh Bắc Triều Tiên chết chẹp dưới cái áp lực của Mỹ, để xem là anh chơi cái trò này và để xem là Mỹ đối phó như thế nào. Bản tin của đài hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đặt vấn đề ông kia làm gì ở Trung Quốc trước cuộc gặp gỡ với ông Trump. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho rằng đây là một tính toán quyền lực. Việc ông Kim đến Bắc Kinh đúng vào ngày sinh nhật của ông nhấn mạnh Trung Quốc có vai trò quan trọng như thế nào như từ trước đến giờ trong mắt các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Và ông Kim muốn cái gì? Ông Kim muốn thoát khỏi các lệnh trừng phạt và ông Tập là người nắm giữ chìa khóa. Trung Quốc hơn bất cứ nước nào khác là đối tác thương mại lớn nhất và quan trọng nhất của Bình Nhưỡng và cung cấp cho quốc gia này mọi thứ từ nhiên liệu cho đến bánh khoai tây, các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia của Bắc Triều Tiên đến Trung Quốc và tuyến đường sắt xuyên biên giới giữa hai nước nằm trong số những tuyến kết nối thường xuyên duy nhất của nước này với thế giới bên ngoài và đặc biệt quan trọng đối với sự tồn vong và kinh tế của nước này. Ông Kim hiểu rằng đất nước ông lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều như thế nào. Tuy nhiên, xung đột thương mại ngày càng leo thang giữa Bắc Kinh và Washington cũng đem đến cho ông Kim một cơ hội. Trung Quốc chưa bao giờ ủng hộ các lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên như Washington. Do đó, hoàn toàn có khả năng ông Kim sẽ vận động ông Tập không đi theo chính sách của ông Trump là duy trì sức ép tối đa lên Bình Nhưỡng cho đến khi nào nước này giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn. Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh Singapore, Bình Nhưỡng đã tỏ dấu hiệu sẽ trở lại như trước nếu các cuộc đàm phán với Mỹ thất bại. Bắc Triều Tiên cho rằng trong khi họ đã làm tất cả mọi thứ mà họ cần làm, Washington vẫn giữ thái độ thù địch và không khoan nhượng. Đúng nghĩa là không khoan nhượng là vì anh Tàu đã lãnh cái thầu để thuyết phục Bắc Triều Tiên giải hạt nhân, mà anh thuyết được làm sao mà cả mấy chục năm chẳng những lúc nó thuyết phục nó chưa có, bây giờ nó lại có thì không ai tin anh Tàu nữa. Và anh ổn này mà bây giờ sang Tàu để mà gây áp lực với Mỹ thì anh sẽ thất bại mà rồi. Đây là bình luận của tôi. Ông Rodiger Frank, giáo sư kinh tế xã hội Đông Á tại Đại học Vienna, nhận định trong một bình luận cho trang web có uy tín 38 Biểu Đa Bắc rằng đó là đoạn văn mà ông nghe anh ổn nói là con đường mới, anh nghe con đường mới. Và nó thể hiện sự tin tự tin gần như tràn đầy và sự ủng hộ ngày càng tăng và đáng tin cậy của Trung Quốc đã. Anh ổn bây giờ anh dựa vào thế giới Tàu. Và ông cho rằng tôi có thể lý giải lời đe dọa tìm con đường mới của ông Kim không phải là dấu hiệu cho thấy sẽ có thêm một các cuộc thử vũ khí hạt nhân nữa, mà là một thông điệp gửi đến cho ông Trump rằng ông không phải là lựa chọn duy nhất cho an ninh và phát triển kinh tế của tôi. Nếu ông từ chối hợp tác, chúng tôi sẽ không cần ông nữa và sẽ tìm đến Trung Quốc. Đấy là cái tình hình chết chặt của anh Bắc Triều Tiên, y hệt như anh Việt Cộng. Và giờ anh Việt Cộng muốn lập công với Mỹ, anh mời cái cuộc gặp gỡ đó sẽ diễn ra Hà Nội để xoa dịu Mỹ, để cho cái để Mỹ đừng có coi anh là cũng như là Bắc Triều Tiên. Bây giờ đến sự đối phó với Tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Trudeau và Trump tố cáo Bắc Kinh giam giữ tùy tiện hai công dân Canada. Trudeau là Canada đó. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7 tháng 1 năm 2019 đã thảo luận về việc Trung Quốc giam giữ tùy tiện hai công dân Canada từ một tháng qua, kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho họ. Hai nhà lãnh đạo Bắc Mỹ cũng bàn bạc về yêu cầu dẫn độ mà Hoa Kỳ đã đưa ra với Canada trong khuôn khổ cuộc điều tra về Huawei, dẫn đến việc Canada bắt giam bà Mạnh Vãn Dầu, phó chủ tịch tập đoàn này, tại Vancouver. Theo đòi hỏi của Mỹ, Thủ tướng Trudeau và Tổng thống Trump tái khẳng định tầm quan trọng của độc lập tư pháp và thượng tôn pháp luật trong hồ sơ này. Canada với sự ủng hộ của Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây, trong đó có Pháp, Đức đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho những nhà ngoại giao mà anh Tàu bị bắt để mà trả đũa đó. Các nhà quan sát nhận định việc bắt giữ hai công dân Canada chết là nhằm trả đũa vụ bà Mạnh Vãn Châu. bị Washington nghi ngờ đã vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Bà Mạnh hiện bị quản thúc tại gia Vancouver trong khi chờ đợi tư pháp Canada xem xét yêu cầu của Mỹ. Nếu bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, bà có nguy cơ lãnh án đến 30 năm tù giam. Trong khi đó thì anh Tàu thấy tỏ thái độ hăng hái dọa Mỹ. Đây là bản tin của website Đại Kỳ Nguyên ngày 8 tháng 1. Báo Trung Quốc cảnh báo Mỹ đừng có quá khó khăn về thương mại. Báo Trung Quốc cảnh báo Mỹ đừng có quá khó khăn về thương mại. Thời báo Hoàn Cầu, thời báo Nhà nước Trung Quốc cảnh báo Washington đừng có đòi hỏi quá nhiều từ Bắc Kinh khi mà các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thuế quan giữa hai nước đã bước sang ngày thứ hai và hôm thứ ba mà chưa có tiến triển khả quan nào. Chính quyền Trump đang đối phó với một Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ và có những nhu cầu cấp bách riêng. Bài báo này nói rằng Washington không thể đẩy Trung Quốc ra quá xa và phải tránh một tình huống ngoài kiểm soát. Các nhà đàm phán đã bắt đầu thương thảo hôm thứ Hai, 7 tháng 1 về một cuộc chiến chống lại tham vọng phát triển công nghệ của Bắc Kinh, điều mà các công ty lo ngại rằng có thể cản trở tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đây là bây giờ là một cái thông tin mà tôi rất thích thú, là vì nó là một cái website ở trong nước Việt Nam, là Soha News, bản ngày 8 tháng 1 2019, có tựa đề là Đoàn Trung Quốc áp đảo Mỹ trong phòng đàm phán thương mại và một nhân vật không ngờ xuất hiện. Tức là đàm phán thương mại mà nói là đang tiến triển đó. Thì đây là bản tin của Soha News trong nước, là trong khi cái đoàn thương mại đó của Mỹ chỉ có 5-7 người thì anh Tàu anh đeo đến mấy chục người đến mình áp đảo Mỹ. Phó Thủ tướng Trung Quốc bất ngờ đến đàm phán thương mại. Ông Lưu, một trong những quan chức được Chủ tịch Tập Cận Bình và là người phụ trách chương trình đàm phán thương mại với ông Washington năm ngoái, vốn được cho là sẽ không tham dự sự kiện ngày hôm ấy, là vòng đối thoại được thông báo chính thức là cấp thứ trưởng thôi. Còn bên phía đoàn đại biểu Mỹ thì do đại diện thương mại là Jeffrey Gerrit dẫn đầu. Ông Gerrit là đồng minh thân cận lâu năm với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Các bức ảnh được chia sẻ trên mạng đã xác nhận sự xuất hiện của Phó Thủ tướng Lưu Hạc. Trong một hình ảnh, ông Lưu đứng giữa một nhóm quan chức Trung Quốc bao gồm nào là Bộ trưởng Thương mại Trung Sơn, nào là Thứ trưởng Vương Thu Văn. Cả ông Trung và ông Lưu đều có mặt trong sự kiện ông Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Argentina ngày 1 tháng 12 vừa qua. Năm ngoái, nơi hai bên nhất trí thỏa thuận đình chiến thương mại trong 90 ngày để mở ra đàm phán. Một bức ảnh rõ thì khác chụp ở góc rộng hơn, trong đó ít nhất 100 quan chức Trung Quốc đã có mặt tại phòng họp. Số lượng đông đảo gấp khoảng 2 lần quy mô của đàn thương Mỹ. Số lượng quan chức Mỹ tham dự vòng đối thoại dự kiến kết thúc vào ngày vượt xa quy mô các cuộc đối thoại diễn ra trong năm 2018. Theo một báo cáo của Bloomberg, vòng đối thoại được tổ chức theo các nhóm trao đổi khác nhau giữa đại diện song phương liên quan đến các biện pháp phi thuế quan, sở hữu trí tuệ, giao thương nông nghiệp và công nghiệp. Và bản tin đã có cái tiểu đề mục là Trung Quốc thiện chí vì đứng trước sức ép lớn. Thiện chí chịu thua chứ ở đâu có thiện chí. Các nhà phân tích Trung Quốc nói rằng sự hiện diện bất ngờ của ông Lưu Hạc tại cuộc họp mùng 7 là cử chỉ thể hiện thành ý và cam kết của Bắc Kinh nhằm hướng đến một thỏa thuận với Washington. Giáo sư Xi Yin Hoàng, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, thì nhận xét như thế này. Trong khi nền kinh tế Trung Quốc đối diện với sức ép trượt dốc, đặc biệt là do tác động của chiến tranh thương mại, thì phía Trung Quốc đã dành nhiều ưu đãi hơn cho Mỹ, và một số yêu sách của Mỹ cũng nằm trong phạm vi nhu cầu mà Bắc Kinh cần có để cải tổ kinh tế. Mỹ đã tỏ ra thái độ rằng họ không muốn những lời hứa sâu rộng, cho nên lần này sẽ có nhiều cuộc thảo luận chi tiết hơn. Bây giờ đến He Wei, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung Quốc toàn cầu và Trung Quốc, có trụ sở ở Bắc Kinh, nói Trung Quốc hiện nay sẵn sàng vượt rào để đáp ứng các đòi hỏi của Mỹ, thể hiện ở việc trước đó đã cam kết mua vào thêm các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng của Mỹ. Ông nói thế này, phía Mỹ chắc chắn sẽ nêu các vấn đề như cưỡng ép chuyển giao công nghệ và cạnh tranh trung lập, còn phía Trung Quốc sẽ sẵn sàng thảo luận về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cưỡng ép chuyển giao công nghệ và trợ cấp chính phủ cho quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 7 tháng 1 tỏ ra lạc quan về tiến triển đàm phán thương mại. Dĩ nhiên, anh Tàu đấy, anh lùi tối đa. Tổng thống Trump hôm Chủ nhật đánh giá đàm phán thương mại đang diễn ra tốt đẹp và cho rằng sự suy yếu trong nền kinh tế Trung Quốc đang khiến Bắc Kinh có động lực để hướng tới thỏa thuận với Mỹ. Sau cuộc gặp quan trọng ở Argentina, giới lập pháp Trung Quốc thậm chí đã giới thiệu một dự thảo luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với cái nhà đầu tư này. Bây giờ nó ra luật, nhưng mà nó cứ đi hành luật đâu, nó ra luật để chiều lòng Mỹ. Đồng thời tiếp tục xuống thang chính sách Made in China 2025, sáng kiến khiến Mỹ lo ngại về mục tiêu bá chủ công nghệ của Bắc Kinh. Anh Tàu lùi tối đa về chiến tranh thương mại, nhưng tối đa nó là rồi. Anh Tàu đầu hàng mà Mỹ có tha hay không là vì sau chiến tranh kinh tế thương mại thì sẽ đến chiến tranh địa chính trị, chứ không phải là chỉ có địa kinh tế mà thôi. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI, thương chiến Mỹ Trung Hoa Kỳ lạc quan sau vòng đàm phán đó, đúng rồi. Sau khi kéo dài thêm một ngày so với dự kiến, vòng đàm phán thương mại đầu tiên cho Hoa Kỳ và Trung Quốc từ khi hai bên quyết định hưu chiến 3 tháng vào tháng 12 năm ngoái đã kết thúc hôm nay, 9 tháng 1, 2019 tại Bắc Kinh. Kết quả chưa được loan báo nhưng phía Mỹ đã liên tiếp tỏ thái độ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận. Ngay từ hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khoe trên mạng Twitter rằng các cuộc thảo luận ở Trung Quốc diễn ra rất tốt. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận là các cuộc đàm phán với Mỹ đã kết thúc nhưng từ chối bình luận về kết quả thương kiến, chỉ cho biết chi tiết sẽ cô giáo. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, có nhiều dấu hiệu cho thấy đã có tiến triển về một số vấn đề như mua nông sản và năng lượng từ Mỹ và mở cửa thị trường Trung Quốc. Điều gây trở ngại vẫn là yêu cầu của dân muốn Trung Quốc cải cách cơ cấu, chấm dứt nạn đánh cắp bản quyền và ép buộc nước ngoài chuyển giao công nghệ. Dẫu sao thì những tín hiệu lạc quan mà cả Washington lẫn Bắc Kinh tung ra đã giúp các thị trường châu Á khởi sắc trở lại và sẽ kéo theo các thị trường châu Âu và châu Mỹ nữa. Đây là chiến tranh thương mại rõ ràng, lãnh tàu đầu hàng lùi tối đa. Nhưng mà để xem Mỹ có thà hay không. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quan hệ Mỹ-Trung trong số nguy cơ chính trị lớn nhất, bây giờ là lĩnh điện chính trị. Công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group công bố báo cáo về những nguy cơ lớn nhất trong 2019, trong đó liệt căng thẳng Trung Mỹ là một trong những dấu hiệu lớn nhất cho thấy xảy ra tai họa chính trị trong này, đó, không phải là thương mại đấy nhé, tai họa chính trị trong này. Năm nay, công ty này đã nêu quan hệ Mỹ-Trung nằm trong số những nguy cơ lớn nhất. Công ty này cho biết có điều gì đó cơ bản đã đổ vỡ trong mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh mà không thể vãn hồi được nhé, mà không thể vãn hồi được. Và rằng sự can dự của Mỹ đối với Trung Quốc không còn hiệu quả nữa bởi vì niềm tin ít ỏi vốn có giữa hai nước giờ đây đã tan biến hoàn toàn. Mối quan hệ Mỹ-Trung đang lao đao cũng là một trong số những hoạt giống xấu đã bắt đầu nảy mầm trong thời gian gần đến năm 2019 theo công ty này. Tình trạng của Liên Âu, của NATO, của G7, G20 và WTO, cấu trúc quyền lực ở Trung Đông và châu Á, tất cả đều đi xuống. Thế là báo cáo của Risa Group đó. Báo cáo này cũng nói thêm rằng sự lãnh đạo của ông Donald Trump không chỉ làm tình hình chính trị trong nước Mỹ hỗn loạn mà còn có tác động trực tiếp lên các định chế toàn cầu và làm biến đổi các liên minh chính trị trên toàn thế giới. Lòng tin giảm sút do việc ông Trump xem các quan hệ đồng minh là sợi dây trói buộc hạn chế khả năng của Mỹ theo đuổi lợi ích riêng của mình, sẽ bắt đầu tái định hình phần còn lại của thế giới, sẽ trân trọng việc gắn kết với Mỹ như thế nào. Đấy, tôi đồng ý là ông Trump, một mình ông sắp ra thì đồng minh cũng phải theo rồi đó. Cũng theo công ty này thì có 8 nguy cơ lớn nhất khác là chiến tranh mạng là 1, chủ nghĩa dân túy châu Âu là 2, chính trị bất ổn ở Mỹ là 3, mùa đông sáng tạo sơ bộ cho biết là cái gì. Các liên minh chống lại trật tự tự do Mexico, Ukraine và cái nhóm Orija Group này cũng đặt vấn đề Brexit, tức là nước Anh ra khỏi Liên Minh Châu. Orija xem Brexit, tức là việc Anh sắp rời Liên Minh Châu, là một nguy cơ tiềm tàng khác do kết quả thật sự của chiến dịch này hoàn toàn không thể dự đoán được. Bây giờ anh Tàu đã đầu hàng Mỹ về chiến tranh thương mại rồi, nhưng mà tôi nói rồi, bây giờ nó chuyển sang là chiến tranh tin tặc và gián điệp và chiến tranh địa chính trị, chặn đứt sự bành trướng của nước Tàu trên khắp thế giới, vành đai con đường bị chặn đứt. Cho nên Mỹ làm cho Biển Đông nóng lên. Vào website Đại Kỷ Nguyên ngày hôm qua 8 tháng 1 đặt bài đăng tin là Trung Quốc gay gắt khi tàu chiến Mỹ đi qua Biển Đông. Bắc Kinh giận dữ lên tiếng phản đối Washington sau khi quân đội Mỹ cử một tàu khu trục tên lửa USS McCampbell đi qua Biển Đông gần các đảo Trung Quốc bồi đắp phi pháp trong bối cảnh hai nước đang bắt đầu diễn ra cuộc đàm phán thương mại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Kháng hôm 7 tháng 1 nói rằng Trung Quốc đã điều quân đội tới khu vực để cảnh báo các tàu Mỹ rời đi sau khi họ thấy con tàu xuất hiện gần vùng biển đang tranh chấp. Ông Lục Kháng nói rằng hành động này đã vi phạm luật pháp của Trung Quốc và quốc tế, đồng thời cũng đưa ra các phản ứng gay gắt và tức giận. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ngay hành động khiêu khích này. Biển Đông đã trở thành một điểm nóng mà các chuyên gia cảnh báo rằng nó có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột có thể trở thành chiến tranh thứ ba. Trong nhiều năm, Trung Quốc tuyên bố đơn phương và bất hợp pháp đối với khoảng 90% Biển Đông, một vùng biển với tài nguyên dầu mỏ cũng cùng những tuyến đường vận tải quan trọng với hàng tỷ tỷ đô la giá trị hàng hóa lưu chuyển qua mỗi năm. Sự hiện diện và tập trận quân sự của Mỹ trong khu vực là một thách thức trực tiếp đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh đã sử dụng để biện minh cho việc thiết lập các quân sự phi pháp và thậm chí là đường băng trên các hòn đảo đang tranh chấp. Theo ông Gregory Poling, chuyên gia về luật hàng hải và châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Quốc tế đã biết với tờ Al Jazeera hồi tháng 10, ông nói rằng có cả một loạt các vấn đề có thể dẫn đến xung đột Mỹ-Trung. Biển Đông là nơi trông gai nhất. Nó là trọng tâm chú ý của Hoa Kỳ cho khu vực, bởi đó là trật tự quốc tế mà Washington đã xây dựng từ Thế chiến thứ hai, và Trung Quốc sẵn sàng bắt nạt các nước láng giềng và thách thức quy tắc trật tự đó. Bản tin kết luận, châu Á đang ở giao điểm rất nguy hiểm và có thể dần dần đi vào một cuộc chiến tương tự như Thế chiến thứ một từ lúc nào không ai. Đấy là theo Phó Giáo sư Brendan Taylor tại trường ENU Cornell thuộc Asia Pacific Affairs. Bây giờ Biển Đông nóng lên và Mỹ đem tàu chiến vào Biển Đông, thì anh chiếc tàu ấy diễu võ dừng lại mà cái tin này thì tuần trước nói rồi, bây giờ là tuần này đài VOA lại nhắc lại ngày hôm nay. Thêm một tiếng diều hâu Trung Quốc đòi đánh chìm tàu sân bay. Cái tiếng diều hâu đó là ông chuẩn đô đốc hải quân La Viên ấy, thì tuần trước chúng ta đã bình luận rồi. Bây giờ tuần này đài tiếng nói Hoa Kỳ lại lôi cái anh này ra. Trang mạng tcsinsider.com dẫn lời ông La Viên nói Bắc Kinh nên khai thác 5 trụ cột của Mỹ, đó là quân đội, tài chính, nhân tài, hệ thống bầu cử và nỗi sợ kẻ thù. Anh Tàu để anh cho là Mỹ sợ Tàu. Anh cho là Mỹ sợ chết thì nó sợ Tàu. Vẫn theo news.com thì ông La Viện nói Trung Quốc nên sử dụng sức mạnh của mình để tấn công vào những yếu điểm của kẻ thù. Yếu điểm của kẻ thù là gì? Tấn công vào bất cứ nơi nào kẻ thù sợ bị tấn công nhất, bất cứ nơi nào kẻ thù kém yếu nhất. Hải quân Hoa Kỳ có tới 11 tàu sân bay. Ông La Viện nói rằng các tên lửa đạn đạo và hành trình mới của Trung Quốc có thể đánh trúng các tàu sân bay của Mỹ bất chấp những biện pháp phòng vệ vây quanh chúng. Cách đây một năm, vào ngày 19 tháng 1 năm 2018, Hoa Kỳ công bố chiến lược quốc phòng mới, xác định kế hoạch xây dựng một lực lượng vũ trang hùng mạnh nhất thế giới nhằm đối phó với hai đối thủ chiến lược là Nga và Trung Quốc. Đấy, tôi nhắc lại cái này nhiều lần. Gần đây, vào tháng 11/2018, 4 ngày sau cuộc bầu cử ở Đài Loan, Hoa Kỳ đưa 2 tàu chiến qua biển Đài Loan. Động thái này đã gây báo động ở Bắc Kinh. Gần đây nhất, Mỹ triển khai tàu khu trục USS Black Campbell có trang bị tên lửa dẫn đường đi tuần tra gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc nói đây là hành động khiêu khích. Reuters hôm 7 tháng 1 trích lời nữ phát ngôn của hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMahon cho biết tàu USS Campbell đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý quanh quần đảo Hoàng Sa, trong phạm vi 12 hải lý nhé, để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải qua láng của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khẳng nói rằng hành vi của tàu Hoa Kỳ vi phạm luật Trung Quốc và luật pháp quốc tế, và Trung Quốc đã lên tiếng nghiêm khắc phản đối. Xin lỗi anh, luật pháp quốc tế UNCSOS 1982 đâu, anh ký vào đó rồi, mà bây giờ anh bị tòa án và trọng tài quốc tế phủ nhận chủ quyền, anh bèn đấy, anh nói anh ra khỏi cái tàu, nói ngược nói xuôi. Bây giờ ngoài Biển Đông, Mỹ tiếp tục truy cứu anh tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ cảnh báo các công ty về tin tặc Trung Quốc và các nước khác. Ngày thứ 27 tháng 1, chính quyền Trump phát động một chiến dịch thúc đẩy các công ty Mỹ bảo vệ tốt hơn các bí mật thương mại của công ty khỏi các tin tặc nước ngoài tấn công, tiếp sau một loạt cáo buộc các cá nhân và công ty làm gián điệp kinh tế cho Trung Quốc. Các công ty bị tấn công gần đây nhất gồm Hewlett Packard Enterprise Co. và International Business Machine Co. Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia phối hợp các nỗ lực phản gián bên trong chính phủ Mỹ, phát động một chiến dịch với xa hơn, tức là giói tay ra xa hơn đó, chiến dịch với xa hơn để giải quyết những quan ngại vẫn còn tồn tại là nhiều công ty không làm đủ để chống lại việc đánh cắp trên mạng. Trung tâm lo ngại về những cuộc tấn công trên mạng vào các cơ quan của chính phủ Mỹ và khu vực tư xuất phát đây nhé, xuất phát từ Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran. Đó. Ông William Evanima, một cựu nhân viên FBI giám sát trung tâm, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng các nhà điều hành hàng đầu và các giám đốc công ty phải biết ý đồ của các đối thủ của chúng ta và những gì họ đang nỗ lực để nắm tay trên về kinh tế. Chúng tôi không nói đừng đầu tư tại Trung Quốc hay với Trung Quốc, nhưng chúng tôi biết đó là nguy cơ. Chiến dịch nhắm vào các hiệp hội thương mại trên toàn nước Mỹ và các thành viên, video, sách mỏng và các tài liệu thông tin trên mạng mô tả đe dọa của gián điệp mạng và những phương cách khác được các cơ quan tình báo nước ngoài sử dụng. Một tập sách mỏng nêu chi tiết về các phương cách các tin tặc sử dụng để xâm nhập mạng lưới máy vi tính và cách thức tạo ra những tài khoản truyền thông xã hội giả để lừa gạt các cá nhân tiết lộ chi tiết về việc làm hay đời tư. Sách mỏng cũng phác họa các phương thức bảo vệ thông tin như nghiên cứu các áp dụng trước khi đưa vào máy vi tính và nâng cấp các dữ liệu chống virus. Nâng cấp các dữ liệu chống virus. Phần đầu của nỗ lực với xa của chính quyền được gọi là biết nguy cơ thì phải nâng cao lá chắn. Chú trọng chính yếu đến công chức. Giai đoạn mới tiếp theo, một loạt các trường hợp được chính phủ Mỹ loan báo chống lại các cá nhân và công ty bị cáo buộc đánh cắp bí mật của chính phủ và thông tin sở hữu độc quyền từ các công ty Mỹ có lợi cho Trung Quốc. 9 trường hợp được loan báo kể từ tháng 7 đang bao gồm việc tiết lộ trong tháng trước một vụ truy tố 2 tin tặc bị cáo buộc có liên quan đến cơ quan gián điệp chính của Trung Quốc vì đã đánh cắp dữ liệu mật của chính phủ và công ty. Hai người này bị cáo buộc thuộc về một ổ tin tặc có tên là APT-10. Ông Evana nói chiến dịch mới cũng chú trọng đến điều ông gọi là những cuộc tấn công hung hăng, dai dẳng của Moscow nhằm vào mạng lưới máy vi tính của hạ tầng cơ sở trọng yếu của Hoa Kỳ, bao gồm lưới điện và thông tin, hệ thống tài chính và giao thông. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga liên tiếp phủ nhận nó thực hiện cuộc tấn công này. Bây giờ đến khi mà Mỹ đem chiến hạm vào eo biển Đài Loan, trên tàu ấy dịu giọng nhân cái vụ mà Đảng Dân Tiến bị mất phiếu và bà Thái Vinh Văn phải từ chức chủ tịch Đảng Dân Tiến. Thì anh Tàu đưa ra cái đề nghị hòa hợp hòa giải, và bà website Phụng sự Xã hội ngày 8 tháng 1 cho tôi cái bài là thái độ của bà Thanh và như thế nào. Thái độ đó biểu lộ bằng cái tựa đề của bản thông tin: hơn 10 triệu người Đài Loan quyết tử chiến với Trung Quốc để bảo vệ độc lập chứ không chịu làm nô lệ. Người Đài Loan quyết tử chiến với giặc Trung Quốc chứ không chịu đầu hàng. Đó là bà Thái Anh Văn nói. Hiện nay dân số Đài Loan khoảng 23 triệu và trong số này có 10 triệu người có khả năng huấn luyện làm binh lính. Ngoài ra số người đã từng được huấn luyện quân sự ở Đài Loan là khá cao, có thể đưa ngay và lập tức hơn 2 triệu người dự bị vào quân đội, ngang ngửa với Trung Quốc. Đài Loan cũng có khoảng 2.000 xe tăng, hơn 4.000 xe thiết giáp, hơn 800 máy bay và 307 trực thăng. Theo thứ hạng thế giới, Đài Loan có sức mạnh quân đội đứng thứ 18 trên thế giới, mà Trung Quốc thì đứng thứ 3. Bây giờ Tổng thống Mỹ bảo vệ Đài Loan. Tổng thống Donald Trump ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã chính thức ký phê chuẩn đạo luật Asia Reassurance Initiative Act, viết tắt là ARIA, sáng kiến tái bảo đảm châu Á, nhằm tái xác lập vị thế của Mỹ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và hỗ trợ Đài Loan phòng thủ trước Trung Quốc. Đạo luật tái khẳng định lập trường của Mỹ về việc ngăn cản và đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương và củng cố quan hệ đối tác quân sự với Đài Loan. Phía Mỹ cho biết sẽ tiếp tục đánh giá các nhu cầu của Đài Loan và sẽ tiếp tục bán vũ khí cho hòn đảo theo đúng quy định trong các đạo luật về quan hệ với Đài Loan, nhấn mạnh động thái này nhằm hỗ trợ an ninh cho hòn đảo và bảo vệ hòa bình cũng như ổn định ở eo biển Đài Loan. Bây giờ phía anh Tàu thì sao? Theo các tài liệu học tập của Trung Quốc mà các chuyên gia Tây phương có được, khi tấn công Đài Loan, quân đội Trung Quốc sử dụng hỏa lực tên lửa áp đảo trên không, trên biển để nhanh chóng hủy diệt các công sự phòng thủ của đối phương, vô hiệu hóa các đại đơn vị ngay từ phút đầu tiên. Cùng lúc, gián điệp đặc công xâm nhập từ trước sẽ ra tay ám sát Tổng thống Thái Anh Văn, phá hoại hệ thống truyền tin và giao thông, biến tàn quân thành rắn mất đầu. Giai đoạn 2 sẽ là chiến dịch vượt biển eo biển với hàng chục ngàn tàu lội nước, thương thuyền của tư nhân chở 1 triệu quân đổ bộ. Cũng theo dự kiến, trong vòng 1 tuần lễ Đài Bắc sẽ thất thủ. Tuần thứ 2, ban hành thiết quân luật, biến hải đảo thành tiền đồn đối phó với cuộc phản công của quân đội Mỹ và của Nhật Bản. Kế hoạch cánh tàu. Tuy nhiên, nếu đánh thật, quân đội Trung Quốc sẽ gặp một kịch bản khác vì 3 yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa không hội đủ. Đấy là cái chuyên gia địa chính trị Đông Á là ông Tanegreen, ông nhận xét trên mạng State của ông. Còn chuyên gia Mỹ là Ian Easton, tác giả quyển sách The Chinese Invasion Set, Taiwan Defense, nhận định Mỹ, Nhật và Đài Loan biết quân đội Trung Quốc chuẩn bị động binh trước đến 60 ngày và biết nơi nào là mục tiêu của tên lửa trước 30 ngày. Như vậy, Đài Loan có đủ thời giờ di rời các cơ quan chỉ huy quan trọng, tăng cường phòng thủ, bắt nhốt gián điệp, gài thủy lôi và mìn, phân tán mỏng lực lượng vũ trang và phân phát vũ khí cho 2 triệu rưỡi quân chuẩn bị. Chưa hết, hàng triệu công nhân của Trung Quốc làm việc ở các công ty Đài Loan sẽ bị sa thải và mất lương. Nhân viên hoạt động tại Đài Loan bị cấm gửi tiền về quê khi Trung Quốc khai hỏa. Ở mặt Tây của Đài Loan, 13 bãi biển này, Đài Loan phòng thủ kỹ lắm. Ở mặt Tây của Đài Loan, 13 bãi biển thuận lợi tiện cho đối phương đổ bộ đã được chuẩn bị phòng thủ từ lâu. Tuy trong thời bình, hàng loạt đường hầm kiên cố đã được xây dựng nối kết với những kho vũ khí, kho lương thực ở dưới mặt đất. Trên các mỏm núi là rừng cây gai, hầu hết các nhà máy hóa học của Đài Loan tập trung ở vùng duyên hải sẽ là những lò phun hơi ngạt khi cần. Anh đổ bộ anh đem triệu quân chứ, nó phun hơi ngạt rồi nó chạy rồi. Những tàu đổ bộ nào không bị tiêu diệt trên biển sẽ đưa lính vào mê hồn trận tân thời, hàng loạt hàng cây số lưới sắt bén như dao cạo, những móc câu, dây cắm gai, chống sắt, tường thép, chống tăng, cùng với trùng trùng container và xe phế thải. Tất cả các con đường và địa điểm đổ bộ chuyển quân đã được ghi tọa độ. Mỗi tòa cao ốc, mỗi khu phố sẽ biến thành một quần đảo trên bộ, kéo quân Hoa Lục vào chiến tranh thành phố. Tóm lại, thiên thời và địa lợi không có, Trung Quốc còn bị thiếu yếu tố nhân hòa. Hơn ai hết, ban lãnh đạo Bắc Kinh xem Đài Loan là một cái gai phải nhổ. Vì hải đảo là một nền dân chủ đúng nghĩa và xứng đáng ở châu Á. Đấy là theo ông Mathieu Duchatel, chuyên gia Pháp thuộc viện ECFR. Trung Quốc biết rõ muốn thống nhất với Hoa Lục, không bao giờ đủ đa số để lên cầm quyền. Cái phe ở Đài Loan đó muốn kết quả thăm dò một kết quả thăm dò dân ý công bố ngày hôm nay, 3 ngày sau lời đe dọa của Tập Cận Bình, cho thấy 84% dân Đài Loan khước từ sống chung với chế độ Hoa Lục. Điều mà Đài Bắc cần được chấn an để không mất tinh thần là sự hỗ trợ của Mỹ về chiến lược và vũ khí. Điều này vừa được Tổng thống Donald Trump đáp ứng với John Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Đài Loan có người bạn vô giá. Ngay sau khi Tập Cận Bình đọc xong thông điệp gửi đồng bào Đài Loan, chủ nhân Nhà Trắng ký đạo luật sáng kiến tái bảo đảm châu Á đã được Quốc hội biểu quyết một tháng trước, cho phép bán vũ khí cho Trung Hoa Dân Quốc để đối phó với các đe dọa hiện tại và tương lai từ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Theo trang tin Asia Times, Hải quân Đài Loan đã công bố đoạn video trên Internet cho thấy tên lửa chống hạm siêu âm mới Hùng Phong 3 được phóng từ tàu hộ vệ Chua Chèng. Tên lửa hành trình chống hạm Hùng Phong 3 sử dụng cả động cơ nhiên liệu rắn và lỏng, có thể tấn công các mục tiêu trong khoảng cách từ 30 đến 400 km. Vũ khí này là biến thể mới nhất của dòng tên lửa được Đài Loan phát triển từ năm 1970. Đấy, bây giờ đến tình hình Việt Nam. À, theo cái tình hình mới như thế thì anh Việt Cộng anh bắt đầu giờ cái trò khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nhân dịp Biển Đông nóng lên và tình hình như thế thì anh lại lên tiếng tỏ ra theo Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam lên tiếng về việc tàu khu trục Mỹ áp sát Hoàng Sa. Truyền thông Việt Nam trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật quốc tế. Bà Hằng nhắc lại rằng những yêu sách biển và hành động liên quan của các quốc gia ven biển cần phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong... Đấy, bà cũng nhắc lại UNCSOS 1982. Đó. Thì trước đến giờ là cứ thụt qua thụt lại, bây giờ nhân cái dịp này là phải lên tiếng. Trong khi đó thì anh Tàu anh cũng phản đối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Kháng nói rằng hành vi của Tàu Hoa Kỳ đã vi phạm luật Trung Quốc và luật pháp quốc tế, và Trung Quốc đã lên tiếng nghiêm khắc phản đối. Và với cái thái độ đó thì anh Việt Cộng tỏ ra là đang được cả Mỹ lẫn liên minh của Mỹ ở Biển Đông ủng hộ. Vì thế cho nên bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua toàn tin rằng Việt Nam Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng. Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng thống trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tướng Marumo Yoshinari, Tham mưu trưởng Lực lượng Tự vệ Trên không Nhật Bản, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hà Nội hôm 7 tháng 1. Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực Bộ Quốc phòng Nhật Bản dành cho không quân Việt Nam. Trong những năm gần đây, Nhật Bản và Việt Nam thực hiện các chuyến thăm qua lại, trong đó có cả cấp cao nhất như nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản hay của Thủ tướng Shinzo Abe. Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973, nhưng từ năm 1979 đến những đầu 90, khi Việt Nam đưa quân vào Campuchia và chịu cấm vận từ Mỹ, lúc đó Nhật đã ngưng viện trợ ODA cho Việt Nam. Năm 2014, trong chuyến thăm cấp nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nhật Bản Abe đã ký tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Năm 2015, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nhật Bản Abe đã ra tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật. Tỏ ra là Mỹ để cho anh Nhật, anh vuốt ve anh Việt Cộng. Và nhờ cái vuốt ve đó, thì anh Việt Cộng mới khoe là anh không có thất bại về đối ngoại, về kinh tế tài chính của anh là tuyệt rồi. Bây giờ anh khoe đại Á Châu tự do ngày 8 tháng 1, CPTPP tức là đối tác xuyên Thái Bình Dương mà không có Mỹ nữa, sẽ góp phần gia tăng 1,3% GDP của Việt Nam. Đấy là anh Việt Cộng anh khoe. Hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP được dự báo sẽ giúp cho tổng sản phẩm quốc nội GDP Việt Nam tăng trưởng 1,3% và có thể lên đến 2,1% trong trường hợp các chính sách về kinh tế thương mại được thông thoáng hơn. Đấy là tiến sĩ Trần Toàn Thắng, trưởng ban kinh tế thế giới, trung tâm thông tin và điều hành quốc gia đây, thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết. Theo CPTPP thì Việt Nam sẽ tiếp cận dễ dàng hơn với các thị trường có mức thuế thấp cũng như thị trường mà Việt Nam chưa ký kết các hiệp định thương mại tự do như Canada, Mexico và Peru. Bên cạnh đó, dòng vốn của đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đổ vào Việt Nam sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, góp phần làm cân bằng thâm hụt thương mại Việt. Xin lỗi anh, kể cả EVFTA lẫn CPTPP, lần này người ta đặt vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền là điều kiện tiên quyết. Anh ký thì ký, nhưng người ta cho anh một thời gian để anh có làm những cái đó hay không thì mới thi hành. Đấy, bây giờ anh khoe ra thì đấy, nhưng mà anh có làm những cái điều người ta yêu cầu hay không. Trong khi đó thì anh khoe như thế để anh tuyên truyền chấn an dư luận trong nước, anh tiếp tục đấu đá nội bộ và anh bắt bỏ tù và lẫn nhau. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua. Đại án Ocean Bank, đại dương đấy. Thêm phó tổng giám đốc bị bắt giữ. Đây là bà Vũ Thị Ngọc Lan, phó tổng giám đốc tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí, viết tắt là PVEP, bị bắt giữ để điều tra về việc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong vụ đại án ngân hàng Đại Dương Ocean Bank. Cái vụ Đại Dương thì từ lâu rồi, bây giờ nó khui trên rồi, bây giờ nó khui tới dưới nữa. Khui tối đa. Truyền thông trong nước loan tin ngày 8 tháng 1 trích dẫn thông báo từ Bộ Công an gửi cho Tổng Công ty thăm dò dầu khí cho biết bà đã bị bắt 2 ngày trước đó. Trong quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 đại án Ocean Bank, bà Lan bị bắt giữ do đã lợi dụng chức vụ phó tổng giám đốc PVFP để chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền chi lãi ngoài ngân hàng Đại Dương. Đấy. Cái này thì đã từ lâu rồi, bây giờ chỉ thêm một vụ nữa, tôi xin lượt quả. Trong khi nó tiếp tục đấu đá nội bộ thì nó tưởng rằng đối ngoại nó đã được chiếu cố rồi, đã được yên thân rồi, nó tiếp tục như cũ, nó tiếp tục những cái chương trình đàn áp và cưỡng chế đất đai. Chúng ta còn nhớ rằng cả thấy tháng nay cái vụ Thủ Thiêm, bây giờ nó lên giọng với Thủ Thiêm, dân Thủ Thiêm người ta bị mất đất nhà, người ta là chiếm đất oan, người ta bảo trả lại đất là về. Bây giờ nó nói rằng cái đất đó bây giờ nó làm việc khác rồi, bây giờ nó định cư người khác. Đấy là bản tin của Facebook Phạm Đoan Trang cho biết ngày 9 tháng 1 năm 2019. Phong tỏa đường, phá nhà dân, quyết tâm tạo thêm một Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng sớm Ngày 4 tháng 1, người ta đã thấy rất đông công an, dân phòng, thanh niên Trung Quốc rầm rập kéo về khu vực vườn rau Lộc, à bây giờ là vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình cùng với xe cứu hỏa, đây là vườn rau Lộc Hưng. Không, bây giờ là tôi sẽ tham khảo, tổng hợp bản tin sau, bây giờ nói vấn đề Thủ Thiêm. Bây giờ bản tin của website trong nước Việt Nam Net. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân là bí thư thành ủy Sài Gòn, dân Thủ Thiêm không thể về chỗ cũ, khu 4 hectare. Trong cuộc gặp mặt báo chí đầu năm và chiều nay, bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói khu 4,3 hectare nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm nhưng lại nằm ngay trong quy hoạch giao thông khu đô thị, có nhiều đứng đi qua, bây giờ người ta làm rồi cho nên nếu bà con xin về chỗ cũ thì không còn nữa vì đất đã làm giao thông rất nhiều. Bây giờ không về đất cũ được, đất mới rồi. Ngoài ra, người dân khu 4,3 hectare còn có hai lựa chọn khác, đó là nhận nền đất cách đó 2 km hoặc nhận chung cư ở chỗ khác chứ không phải trong khu đô thị Thủ Thiêm. Theo bí thư Nhân, quận 2 đã gửi giấy mời 321 hộ dân trong khu 4,3 hectare nhưng nhiều người vì chuyển đi lâu rồi, địa chỉ không đúng nên không nhận được thư mời. Với các nhóm bà con còn lại ngoài khu 4,3 hectare, thành phố cũng đang tiến hành các bước chính sách để giải quyết cho bà con, trong đó chú trọng ý kiến đồng thuận của người dân. Đấy là cái Thủ Thiêm, bây giờ nó loay hoay là vì nó sợ dân biểu tình những gì đó. Trong khi đó thì nó chỉnh đốn nội bộ và nó bị Internet làm phiền. Bây giờ cho cái tiếp dân mà nó lại không có cho quay phim. Bản tin ngày 8 tháng 1 2019 của báo công nghệ thông tin ở trong nước, Hà Nội không được quay phim chụp ảnh khi chưa có sự đồng ý của cán bộ tiếp dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định 12 ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố. Ấn định cái lịch trình tiếp dân ngày ấy ngày mấy, nhưng mà nó lại không cho chụp hình. Trong khi đó thì thái độ của nó rất là bất ngờ. Cái vườn rau Lộc Hưng này đã sờ tới sờ lui từ lâu rồi mà nó bị phản đối, mà nó cứ thụt tới thụt lui. Hôm nay nó quyết làm tới. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng và bị phản ứng. Và thông tin viên Khánh An của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt vấn đề là cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng là phi pháp, là phi nhân. Nhưng mà tại sao mà biết là phi pháp và phi nhân như thế mà vẫn cứ làm? Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt câu hỏi là quyền nhờ lợi nhóm lợi ích phải chăng? Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nhận xét cưỡng chế rầm rộ bất kể sự ổn định quyền sống, chỗ cư trú, tính mạng, tài sản của bao nhiêu người cho thấy hành động đó quyết liệt đến mức độ thô bạo. Theo tôi, việc đó rõ ràng không phù hợp cả về góc độ pháp lý lẫn đạo lý. Chuyên gia pháp lý này cho rằng việc cưỡng chế bất hợp pháp của lực lượng chức năng đã triệt tiêu quyền khiếu kiện của người dân và cho thấy quyết tâm lấy đất của nhà chức trách và doanh nghiệp có quyền lợi liên quan. Ông giải thích: thu hồi đất không có quyết định, cưỡng chế không có quyết định, là vì họ muốn tránh bị người dân khiếu kiện. Họ triệt tiêu quyền khiếu kiện đã được pháp luật quy định của người dân. Như vậy, người dân sẽ gặp khó khăn như dựa vào đâu khiếu nại về hành động gì, khi mà họ ập tới làm và không để lại biên bản quyết định thông báo giấy tờ gì hết. Tất cả hành động đều bất ngờ, cấp thời, không để lại bất cứ giấy mực tài liệu ghi nhận sự việc, thì việc khiếu kiện người dân cũng rất khó. Không khiếu kiện được thì người ta nổi dậy chống đối thôi. Theo luật sư Phúc, trong trường hợp này người dân chỉ còn cách tố cáo về việc cơ quan nhà nước đã làm sai, không đúng quy trình, tự quy định luật pháp. Về mặt nguyên tắc, nếu vi phạm rõ ràng như vậy thì phải bị xử lý hành chính cho tới khi có thể bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, có bị xử lý hay không lại là một vấn đề chưa thể biết được, vì sự việc xảy ra nhưng không có sự can thiệp nào từ các cơ quan cấp cao hơn. Khi người dân kêu cứu, cộng đồng mạng dậy sóng, báo chí nước ngoài phỏng vấn, trong lúc một số ý kiến trên mạng nêu nghi ngờ về khả năng vườn rau là không có thể là lại quả, tức là quả biếu đó, cho sân sau của một số quan chức. Luật sư Trịnh Bình Phúc nhận xét trên trang Facebook cá nhân rằng vụ cưỡng chế cho thấy việc doanh nghiệp lợi ích nhóm đang mượn tài chính quyền để cướp đất của dân đang là một thực tế rành rành, và ai sẽ là người tháo ngòi nổ cho một vụ tiên lãng giữa Sài Gòn, giữa bối cảnh đại án Thủ Thiêm vẫn còn chưa giải quyết. Tôi nghĩ rằng là đây là một hành động gài chế độ, và cái thế là bị toàn dân nổi dậy chống đối, và cái thế giặc nào mà nó bị truy vì cái vụ Tất Thành Cang này, nó gây ra cái vụ này để nó chọc cho dân nổi loạn. Trong khi đó thì quốc tế tiếp tục áp lực về vấn đề tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Đài RTV Pháp ngày hôm nay loan tin rằng Việt Nam tố cáo Facebook vi phạm luật an ninh mạng. anh đưa ra cái áp dụng cái luật an ninh mạng ngày 1/1 á, và anh tố cáo anh Facebook. Tác động đầu tiên của luật an ninh mạng tại Việt Nam, đài truyền hình Việt Nam VTV hôm nay 9/1/2019 tố cáo Facebook đã không tôn trọng luật an ninh mạng vừa bắt đầu có hiệu lực từ ngày đầu năm nay. Theo chính quyền Việt Nam, mạng xã hội đã để người sử dụng đăng tải những thông tin chống chính phủ hay còn bị coi là độc hại. VTV nói thêm là Facebook đã cưỡng lại vì cho rằng các thông tin đó không vi phạm những nguyên tắc của nhà mạng. Hãng tin Pháp ghi nhận Việt Nam là nơi mà truyền thông hoàn toàn bị chế độ cộng sản kiểm soát, và Facebook cũng là không gian hiếm hoi để bày tỏ những bất đồng. Với hơn 93 triệu dân, Việt Nam có tới 53 triệu tài khoản Facebook, được xếp vào trong top 10 nước dẫn đầu về tỷ lệ người sử dụng Facebook. Luật an ninh mạng mới được Quốc hội Việt Nam thông qua hồi tháng 7 năm ngoái và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng vừa qua đã bị nhiều nước như Mỹ và Liên Hiệp Châu chỉ trích mạnh mẽ. Điểm đáng chú ý của luật này là quy định bắt buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trong vòng 24 giờ phải xóa mọi bình luận được cho là mang nội dung gây hại đến an ninh quốc gia. Các công ty đó, trong đó có những người khổng lồ Mỹ như Facebook, Google, sẽ phải cung cấp các dữ liệu người sử dụng dịch vụ của họ nếu chính phủ yêu cầu, và các công ty này phải mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái đã khẳng định mục đích của luật an ninh mạng là nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng và, trong hoặc kép nhé, loại trừ các thế lực thù địch và phản động sử dụng Internet để chống chế độ. Bộ này đã ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật cho các doanh nghiệp liên quan 12 tháng để thích ứng với yêu cầu của luật. Bây giờ sau cái tố cáo đó thì Facebook phản ứng như thế nào? Đây là đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay. Facebook phản bác các cáo buộc vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Công ty Facebook cho biết họ đã hạn chế nội dung bất hợp pháp và đang thảo luận với chính phủ. Facebook cho biết có một quy trình rõ ràng để các chính phủ báo cáo nội dung bất hợp pháp cho họ, và Facebook sẽ xem xét lại tất cả các yêu cầu đó có trái với các điều khoản của mình và có vi phạm luật pháp địa phương hay không. Anh đâu có thể cứ chụp mũ bừa bãi mà người ta làm theo đâu. Công ty này cũng cho biết họ minh bạch về các hạn chế nội dung đã thực hiện theo luật địa phương trong báo cáo minh bạch của Facebook. Phản hồi của Facebook được đưa ra sau khi cơ quan chức năng Việt Nam có cáo buộc Facebook vi phạm luật an ninh mạng vừa có hiệu lực vì đã từ chối xóa nội dung chống chính phủ khỏi trang web của mình. AP dẫn thông tin từ đài truyền hình nhà nước Việt Nam VTV đưa tin hôm 9/1 cho rằng Facebook đã không thực hiện yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam gỡ các trang được cho là kêu gọi các hoạt động chống chính phủ. Theo VTV, Facebook đã trì hoãn và thậm chí không xóa tin, tuyên bố thông tin không vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng. Việt Nam cũng cáo buộc Facebook lưu trữ quảng cáo cho các sản phẩm bất hợp pháp bao gồm tiền giả, hàng giả, vũ khí hợp pháp. VTV cũng cho biết việc xử lý vi phạm pháp luật của công ty Facebook dự kiến sẽ được chính phủ đưa ra trong một nghị định sắp tới. Đưa ra cái nghị định, và cái nghị định chưa gì đã bị phản đối. Đây là bản tin ngày 7 tháng 1, 2019 của Đài Tiếng Nói Nước Nga. À, báo mạng Một Thế Giới dẫn thông báo của cơ quan chính phủ cho biết là chính phủ cũng có thể sẽ phải đối mặt với những hệ quả khó dự đoán, ví dụ việc nhà đầu tư nước ngoài có thể kiện nhà nước theo thủ tục ISDS, là chính phủ nước ngoài kiện theo cơ chế của nước ngoài. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, viết tắt là VCCI, vừa có ý kiến với dự thảo nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình, sửa đổi nghị định số 6/2016. Theo VCCI, thay đổi bản cơ bản nhất dự kiến cũng sẽ tạo ra tác động lớn nhất của dự thảo so với nghị định số 6, là việc đưa dịch vụ ứng dụng viễn thông để cung cấp nội dung theo yêu cầu trên hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình đến người anh chiếu cố ngoài Facebook rất là cần truyền thanh truyền hình. À, xét theo thông luật quốc tế, theo phân loại dịch vụ hàng hóa của Liên Hiệp Quốc hệ thống CPC phiên bản 2.1 thì dịch vụ phát thanh truyền hình được xếp vào mã CPC 846, tức là Broadcasting Programming and Program Distribution Services, bao gồm các dịch vụ phải gắn với đài phát thanh, tức là radio đó, hoặc đài truyền hình, tức là television đó, kể cả các dịch vụ phát thanh phát sóng trực tiếp hay các dịch vụ liên quan tới phát thanh phát sóng. Còn các dịch vụ cung cấp nội dung theo yêu cầu trên Internet được xếp vào mã CPC 843, tức là Online Content, bao gồm tất cả dịch vụ cho phép cung cấp các nội dung bất kỳ trên Internet, nào là thông tin bằng văn bản, nào là game, nào là sách, nào là audio, video, phim và các loại video download khác, kể cả stream video, kể cả phần mềm download đó. Do đó, theo phân loại chung của thế giới thì dịch vụ ứng dụng viễn thông để cung cấp nội dung theo yêu cầu và các giá trị gia tăng đang được xem xét trong dự thảo này được xếp vào nhóm dịch vụ nội dung mạng, là online content, chứ không phải dịch vụ phát thanh và truyền hình. Xét ở góc độ cam kết quốc tế, mặc dù Việt Nam không có cam kết trong WTO về dịch vụ phát thanh truyền hình nhưng lại có cam kết về dịch vụ nội dung trên Internet. À, dịch vụ xử lý thông tin và dữ liệu trên mạng bao gồm cả xử lý giao dịch mà vào thời điểm đàm phán WTO thì được xếp vào mã CPC 843, với miêu tả nội hàm hoàn toàn đồng nhất với dịch vụ ứng dụng viễn thông để cung cấp nội dung theo yêu cầu được xem xét tại dự thảo này. Nói cách khác, VCCI cho rằng với việc cam kết này, Việt Nam đã chính thức ghi nhận dịch vụ ứng dụng viễn thông để cung cấp nội dung là dịch vụ nội dung mạng, không phải dịch vụ phát thanh truyền hình. Nếu xếp dịch vụ này vào nhóm dịch vụ phát thanh truyền hình và do đó không mở cho nhà nước đầu tư nước ngoài, cần đánh giá đầy đủ nguy cơ vi phạm cam kết về các điều vấn đề. Theo đó, nếu nay dịch vụ này bị xếp vào nhóm dịch vụ phát thanh truyền hình, từ đó các nhà đầu tư nước ngoài buộc phải rút khỏi các hoạt động kinh doanh này, thị trường các dịch vụ này sẽ có xáo trộn đặc biệt lớn về đầu tư, về tài chính và về cạnh tranh. Đồng thời, VCCI cho rằng chính phủ cũng có thể sẽ phải đối mặt với những hệ quả khó dự đoán, ví dụ việc nhà đầu tư nước ngoài có thể kiện nhà nước theo thủ tục ISDS, là giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và chính phủ. Chính phủ nước ngoài có thể kiện Việt Nam theo cơ chế về các điều. Bên cạnh đó, về mặt thuật ngữ, xét một cách chặt chẽ, phạm vi các dịch vụ phát thanh truyền hình như định nghĩa tại khoản 1 sẽ không bao gồm các dịch vụ cung cấp nội dung theo yêu cầu mà không sử dụng hạ tầng kỹ thuật phát thanh truyền hình. Chú ý là môi trường hạ tầng Internet không thể tự động được coi là hạ tầng kỹ thuật phát thanh truyền hình. Do đó, VCCI đề nghị ban soạn thảo điều chỉnh lại phạm vi dự thảo để bảo đảm phạm vi điều chỉnh của nghị định này chỉ bao gồm các dịch vụ phát thanh truyền hình thuộc mã CPC 846 theo hệ thống CPC phiên bản 2.1 của Liên Hợp Quốc về các dịch vụ cung cấp nội dung theo yêu cầu trên môi trường Internet mà không thuộc phạm vi phát thanh truyền hình, ví dụ các trang web cung cấp phim, nhạc, các chương trình giải trí, sách, báo và các sản phẩm trên mạng khác mà nội dung được cung cấp theo yêu cầu của người sử dụng Internet, theo VCS, đây cũng là các dịch vụ cần được kiểm soát. Tuy nhiên, việc kiểm soát này cần phải theo cơ chế phù hợp với bản chất của các dịch vụ này và tương ứng với nguy cơ mà các dịch vụ này có thể gây ra đối với các lợi ích công cộng liên quan, chứ không cùng chung cơ chế với dịch vụ phát thanh và truyền hình. Đây là cái bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp. Nó chứng tỏ rằng anh Việt Cộng này, anh vì nhu cầu kinh tế thị trường mà anh phải hội nhập vào thế giới. Mà anh hội nhập vào thế giới mà lại anh lại không chơi theo luật chơi của thế giới. Anh luôn luôn anh vi phạm. Cho nên nếu mà anh còn tiếp tục cái trò chơi này thì anh sẽ bị thế giới loại trừ mà thôi. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay. Phúc trình đàn áp những nhà hoạt động nhân quyền thế giới. Tổ chức như nhà bảo vệ nhân quyền tiền tuyến Frontline Defender có trụ sở tại Dublin, Cộng hòa Ireland vừa cho ra một bản báo cáo phân tích tình trạng những nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới bị đàn áp ra sao trong năm 2018. Trong báo cáo này, có đến 321 người hoạt động nhân quyền từ 27 quốc gia bị sát hại. Và 77% trong số này là những người hoạt động chống cưỡng, đấy nhé, chống cưỡng chiếm đất đai, bảo vệ môi trường và bảo vệ quyền của người thiểu số. Người đứng đầu tổ chức này là ông Ed O'Donovan, nói rằng các quy chuẩn về quyền con người trên thế giới đang bị thử thách và các chính phủ từng tuyên bố những giá trị nhân quyền cần giúp đỡ những nhà hoạt động nhân quyền hơn lúc nào hết. Tổ chức những nhà bảo vệ nhân quyền tiền tuyến còn đề cập đến nạn sử dụng công nghệ số để kiểm soát những người hoạt động nhân quyền, đáng chú ý là những quốc gia như Nga, Ai Cập, Malaysia. Việt Nam tuy không bị nêu tên cụ thể trong báo cáo này nhưng trong những năm qua cũng được biết đến như quốc gia bị nhiều chỉ trích vì đã tống giam những nhà hoạt động nhân quyền bất bạo động như bà Trần Thị Nga, đấu tranh cho quyền lao động, ông Hoàng Đức Bình, đấu tranh bảo vệ môi trường. Cũng trong năm 2018, Việt Nam phê chuẩn bộ luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1/2019 bị chỉ trích là dùng để truy bích những tiếng nói bất đồng trên mạng dưới vỏ bọc bảo vệ an ninh quốc gia. Với cái bản tin cuối cùng trường hợp này thì tôi thấy rằng anh Việt Cộng còn loay hoay, anh đi vào hội nhập vào thế giới mà anh không tuân theo luật chơi của thế giới thì anh sẽ bị loại, thì thế giới loại trừ, giống như người thế giới đang tìm cách loại trừ các sư phụ của anh là các nước xã hội chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.